Thưa Hội Thánh, trong tuần vừa qua chúng ta đã học phần 1 của bài học với chủ đề là Alpha và Omega. Có nghĩa đầu tiên và cuối cùng, là khởi đầu và là chung thủy về tất cả những điều thuộc về Đức Chúa Trời trong chương trình, ở trong kế hoạch vinh hiển của Ngài. Và để giúp cho chúng ta có thể ôn lại bài học của tuần vừa qua trước khi chúng ta tiếp tục, cũng như là những ai vắng mặt trong tuần qua thì cũng có thể có một số những cái ý niệm về lời của Chúa trong cái đề tài này, thì chúng ta đã được lời Chúa từ Cựu Ước cho tới Tân Ước bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là đấng đầu tiên và là đấng sau cùng, và trong cái bộ chữ của Hy Lạp là nguyên văn mà Chúa đã chọn để viết Thánh Kinh Tân Ước thì được bày tỏ là Alpha và Omega. Đó là hai mẫu tự đầu và mẫu tự cuối cùng trong cái bộ chữ của người Hy Lạp, Alpha và Omega. Nếu mình nói theo alphabet của tiếng Latin á, và tiếng Anh đang sử dụng, phải không, tiếng Việt chúng ta cũng vậy, thì là từ A đến Z. Và cảm ơn Chúa là chúng ta biết mình đang sống ở Arizona, tiểu bang được viết tắt là AZ, cho nên tất cả mọi cái nó gồm tóm những cái tinh túy, những cái tinh hoa, những cái điều mà tốt đẹp nhất á, là nó đều tập trung vào tiểu bang AZ. Và chúng ta cũng biết rằng đó là ý nghĩa của Alpha và Omega thì nói lên cho chúng ta một số những điều. Thứ nhất, đây là một cái ngôn ngữ để diễn đạt và truyền thông. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài đã chọn cái điều này để giúp cho chúng ta được giao thông với Ngài, và bởi đó mà chúng ta nhận được một cái sự truyền thông từ nơi Chúa để hiểu biết được về những lẽ thật thiên thượng liên hệ tới Đức Chúa Trời, cũng như là về đời sống của chúng ta, không những trong quá khứ, hiện tại mà còn là trong cõi tương lai đời đời nữa. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, Alpha và Omega chỉ về chính Chúa Giê-xu là cái danh hiệu hay là cái danh xưng đặc biệt của Ngài, vì Chúa là ngôi lời, là ngôn ngữ của Đức Chúa Trời để truyền thông cho chúng ta biết về Ngài và chương trình của Ngài. Cho nên tất cả những cái lẽ thật thiên thượng chỉ có ở trong Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Ở ngoài Chúa Giê-xu Christ thì không hề có một lẽ thật thiên thượng nào cả. Nó cũng chỉ là những suy tưởng của con người, là một tạo vật nhỏ bé như hạt cát ở giữa vũ trụ, trong cõi tạo vật của Đức Chúa Trời, thì mình làm sao hiểu được vũ trụ? Mà nếu chưa hiểu được vũ trụ là công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, làm sao hiểu biết được đấng tạo hóa? Cho nên chúng ta biết rằng chỉ có đấng tạo hóa chủ động bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài thì chúng ta mới biết mà thôi. Và Chúa Giê-xu Christ, Ngài là ngôi hai của đấng tạo hóa đã đến để truyền thông cho chúng ta biết được về Đức Chúa Trời, về chương trình đời đời của Ngài là gì thôi. Rồi chúng ta cũng biết rằng Chúa Giê-xu Ngài đến ở trong Alpha và Omega cũng nói Chúa là đấng khởi sự và là đấng sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất cái chương trình cứu rỗi của Ngài ở trên đời sống của chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận Ngài cho đời sống của mình. Cho nên đây là điều Ngài làm cho chúng ta. Đó là một sự ban cho, đó là ân sủng hay là ân điển, là một sự ban cho vô điều kiện, ban cho điều tốt nhất đối với những con người không xứng đáng. Cho nên chúng ta biết rằng đó, Ngài không có bán ơn cứu rỗi cho chúng ta đâu. Không phải là bởi vì chúng ta phải làm một số điều công đức gì đó thì chúng ta mới có thể đổi lấy ơn cứu rỗi được, mua ơn cứu rỗi được. Không, vì không ai trong chúng ta có khả năng gì để mà chúng ta có thể trả giá được để mua được sự cứu rỗi cả. Cho nên đó là một sự ban cho trọn vẹn của chính Chúa, chúng ta chỉ nhận lãnh thôi. Trong Alpha và Omega cũng nói lên cho chúng ta Ngài là ý nghĩa và mục đích ở trong mọi sự, và cũng là nguồn cung ứng cho chúng ta trong mọi điều chúng ta có cần trong mọi sự nữa. Cho nên chúng ta biết rằng bởi cái quyền điều khiển chủ tể của Chúa trong mọi sự đó, thì Ngài đem những cái điều ích lợi cho chúng ta trong mọi sự mà chúng ta trải qua trong cuộc đời của mình. Cho nên điều này được Kinh Thánh nói đó là sự thánh hóa, và đây là điều mà Chúa làm ở trong chúng ta để tạo nên ở trong chúng ta những cái mỹ đức, những điều thuộc về đức tính ở trong đời sống của chúng ta để trở nên giống như Ngài. Đây là điều Chúa làm trong chúng ta. Rồi điểm thứ tư liên hệ tới ý nghĩa của Alpha và Omega, đó là Ngài dùng chúng ta để thực hiện và hoàn tất mục đích vinh hiển đời đời của Ngài. Đây là điều Ngài làm qua chúng ta. Không phải chỉ là làm cho chúng ta, trong chúng ta thôi, mà còn qua chúng ta để hướng về sự vinh hiển của chính mình Chúa nữa. Cho nên đây chính là Alpha và Omega. Và lần vừa rồi thì tôi có cho ông bà anh chị em một cái đề nghị là về chúng ta đọc trước hai đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký và hai đoạn cuối của Kinh Thánh là sách Khải Huyền, đoạn 21 và 22. Bởi vì chúng ta đã biết rằng đó, đây là một sự khải thị đầy trọn về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Khi Ngài dựng nên vũ trụ muôn vật và dựng nên con người chúng ta, thì chúng ta biết rằng đó, hai đoạn đầu của Sáng Thế Ký ghi lại cho chúng ta về cái khởi điểm của cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và Ngài tạo dựng nên mọi sự, chuẩn bị mọi sự như là những cái công cụ, như là những cái vật liệu cần thiết để có thể thực hiện một cái công trình của Chúa khi Ngài sáng tạo. Và nó đều ở trong một cái thể thô. Cho nên mọi vật được dựng nên trong cái thể thô sơ của nó từ lúc ban đầu của cuộc sáng tạo. Nhưng mà nó chỉ là khởi điểm để chuẩn bị cho một cái kế hoạch vinh hiển đời đời lớn lao. Cho nên chúng ta biết rằng cuối của Thánh Kinh là sự khải thị của Đức Chúa Trời đó, thì giúp cho chúng ta biết khi chương trình nó được hoàn tất thì nó sẽ là trời mới, đất mới, một Jerusalem mới. Nó sẽ là một cái thành thánh đầy vinh hiển. Cho nên từ cái ban đầu với những vật liệu thô sơ, thì khi hoàn tất cái công trình của cái kế hoạch, nó sẽ là một thành phố vinh hiển đời đời. Và bây giờ chúng ta đang ở cái khoảng giữa, để mà chúng ta có thể thấy rằng đó, làm sao để có thể biến đổi từ cái sự khởi đầu trong cái sự thô sơ, thì những vật liệu đó nó sẽ được tạo thành như thế nào để rồi cuối cùng xây dựng nên cái kế hoạch hay là cái công đời đời vinh hiển đó, để thành một cái thành phố vinh hiển. Thì đó chính là điều mà chúng ta cần để thì giờ trong cái sự học hỏi. Ở đây tôi cũng nhắc lại một chút xíu để chúng ta nhớ rằng đó là cái khoảng giữa của Thánh Kinh. Thánh Kinh gồm có 66 sách chứ không phải chỉ có 26 chữ cái đâu, nhưng mà là 66 sách lận. Thì chúng ta biết rằng cái khoảng giữa hai đoạn đầu của Sáng Thế Ký và hai đoạn cuối của sách Khải Huyền đó, thì là chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đây chỉ là một cái giải pháp có tính cách tình thế, giai đoạn ngắn hạn mà thôi, chứ nó không nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không có chủ định rằng Ngài dựng nên muôn vật để nó bị hư hoại, không có chủ định rằng dựng nên con người để con người sa ngã vào trong tội lỗi, để con người phạm tội. Nhưng mà chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do, cho nên con người có quyền lựa chọn. Và khi con người từ chối Đức Chúa Trời, gạt bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình, thì con người đã rơi vào trong một cái tình trạng là phạm tội, sa ngã. Giống như cây đã lìa cành đó thì nó chết thôi. Nó không có nương nhờ vào cái gốc rễ của nó thì nó chết. Con người không có Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống thì con người chết, và con người bị trôi dạt và bị trật mục đích, trở nên khô héo, trở nên hư hoại, chứ không thể nào kết trái được một cách phải lẽ và đúng đắn trong cuộc đời của mình. Và sự cứu chuộc là gì? Là một cái sự kết nối trở lại, là một cái sự tháp trở lại về cái nhánh cây nó đã bị cắt lìa ra khỏi gốc của nó. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó là chương trình cứu chuộc. Thành thử chúng ta cũng hiểu được, đây cũng chỉ có tính cách là liên hệ tới cõi thời gian. Cõi thời gian là từ buổi sáng thế cho đến tận thế thôi. Nhưng mà chúng ta phải quan tâm tới chương trình của Đức Chúa Trời đã khởi nguồn từ trong cõi đời đời quá khứ, trước khi Ngài dựng nên muôn vật. Và nó là một cái kế hoạch vinh hiển đời đời, cho nên nó sẽ còn kéo dài trong cõi đời đời tương lai. Cho nên đây là cõi đời đời chứ không phải là cõi thời gian nữa. Thế đó là cái bài học cho chúng ta. Hy vọng là các quý bà chị em sẽ có những người đã trở về để đọc hai cái phần Kinh Thánh mà tôi đã đề nghị đó. Tôi nhắc lại một chút để chúng ta có thể thấy rằng đó, trong các loại những cái đặc điểm về nhiều điều nó có trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2, thì nó cũng có ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 và 22. Chúng ta đã thấy có một số những cái điều như vậy. Trong đó thì chúng ta thấy có như là trong buổi sáng thế thì có Adam, và trong trời mới và đất mới á, thì cũng có Chúa Giêsu là Adam sau hết, là người đứng đầu của một dòng dõi. Đối với Đức Chúa Trời chỉ có hai dòng dõi thôi. Thứ nhất là Adam sa ngã, đó là Adam thứ nhất. Adam sau hết là Chúa Giêsu. Cho nên hoặc là con người là dòng dõi hậu tự của Adam thứ nhất thì ở trong sự chết, ở trong sự hư hoại, ở trong sự đoán phạt. Hay là chúng ta trở nên dòng dõi của Adam sau hết là Chúa Giêsu Christ, là hậu tự thuộc về Ngài. Và cái điều biến đổi chúng ta từ Adam thứ nhất sa ngã sang Adam sau hết là Chúa Giêsu Christ, từ sự chết qua sự sống, đó là thập tự giá, tức là cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đó là cái nhịp cầu để khiến cho con người từ Adam thứ nhất trong sự sa ngã, chúng ta sẽ có thể được chuyển sang Adam sau hết là Chúa Giêsu Christ để nhận được sự sống đời đời. Rồi chúng ta cũng biết là ở trong sáng thế ký, buổi sáng thế thì có cây sự sống nè. Và sách Khải Huyền cũng cho chúng ta biết là có cây sự sống trong trời mới đất mới. Có dòng sông chảy ra từ cây sự sống đó, từ trung tâm điểm của vườn Eden đó. Thì cũng vậy, ở trong sách Khải Huyền cũng ghi lại cho chúng ta từ ngôi của Đức Chúa Trời, từ ngôi của chiên con đó, từ ngôi của cây sự sống đó thì có một cái dòng sông được chảy ra. Rồi chúng ta cũng thấy có vàng, có ngọc trai, có bích ngọc. Rồi chúng ta cũng thấy có con đường dẫn đến cây sự sống. Và sau cùng chúng ta thấy có Eva xuất hiện để kết hiệp với Adam trong sáng thế ký. Thì nó làm hình bóng về Chúa Jesus Christ là Adam sau hết, và hội thánh của Ngài, tức là nàng dâu mới thuộc về Chúa. Cho nên tất cả những điều này nó cho chúng ta thấy những cái ý nghĩa trong cái khởi điểm của kế hoạch Đức Chúa Trời Ngài trù định, và việc Ngài sẽ hoàn tất nó trong sách Khải, trong cõi đời đời tương lai. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về các loại vật liệu và trình tự tác tạo, tức là những cái tác dụng để tạo nên nhằm khiến cho những cái vật liệu này có thể được sử dụng mà xây dựng cái công trình trong cái kế hoạch đời đời vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải luôn luôn đối chiếu giữa sáng thế ký 1 và 2 với Khải Huyền 21 và 22. Thì giờ không cho phép chúng ta để có thể đi sâu hơn, cho nên chỉ có một số điều mà chúng ta hãy chú ý. Thứ nhất là bốn cái điểm mà chúng ta nhìn xem trên màn hình đó. Thì trong lúc ban đầu thì có đất, có vàng, có ngọc trai và ngọc. Tôi xin được đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Ở tại đây ghi lại cho chúng ta như thế này. Câu số 7, Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bison, ngã đó chảy quanh xứ Havila, là nơi có vàng. Vàng xứ rất cao. Tại đó cũng có ngọc trai. Cái chữ nhũ hương á, trong bản dịch của tiếng Việt chúng ta thì chưa có chính xác như ở trong nguyên văn. Và nếu ai đọc trong tiếng Anh bản NIV thì chúng ta sẽ thấy ở đó nói chữ pearl. Có thể tôi không phát âm không đúng, nhưng mà trong cái tiếng Pháp đó là pearl đó. Cho nên chúng ta gọi là hộp. Vì chúng ta gọi lục bạc có nghĩa là ngọc trai đó, cái hộp trai đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là vàng xứ này rất cao, tại đó có ngọc trai và bích ngọc. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý, những cái vật được nói tới ở tại đây. Thì bây giờ trước hết chúng ta thấy cái hình ảnh của đất Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Con người chúng ta được tạo dựng nên á, thứ nhất á, là bởi bụi đất. Thì bụi đất nó là cái thể vật chất để tạo dựng nên cái thân thể của con người. Chúng ta biết khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật á, thì nó có nhiều cái đẳng cấp, chủng loại của sự sống. Thứ nhất là cái sự sống thực vật. Thì sự sống thực vật thì nó chỉ có cái phần thân thể thôi. Cái phần thuộc thể của nó chỉ có phần thân thể. Nó là một cái loại sự sống hạ đẳng. Tại vì nó chỉ là sự sống của thực vật, chỉ có thân thể mà không có hồn. Nhưng mà rồi chúng ta thấy sau đó Đức Chúa Trời dựng nên động vật. Thì động vật á, thì chúng ta biết rằng vừa có thân thể mà vừa có hồn nữa. Thì giống như con chó, con mèo hay gì đó, thì nó không chỉ là có thân thể thôi, nhưng mà nó còn có cái phần hồn của nó. Hồn bao gồm lý trí, ý chí và tình cảm. Cho nên một con vật thì chúng ta biết rằng nó có lý trí, nó có hiểu biết, mặc dù nó giới hạn, nó có ý chí, nó có những cái quyết định, phải không? À, nó có những cái ước muốn và nó có tình cảm, nó có cảm xúc. Nó ở một cái đẳng cấp cao hơn đối với sự sống thực vật, đó là sự sống động vật. Rồi bây giờ đến cái sự sống của con người, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người. Rồi Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi, nó đến từ sinh khí của Đức Chúa Trời để tạo nên phần linh, con người trở nên một loài sanh linh. Cho nên bản thể của con người á, mà trọng yếu là phần linh, bởi vì bởi đó con người có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Chỉ có con người mới có cái khả năng để nhận biết Đức Chúa Trời và tương giao được với Đức Chúa Trời mà thôi. Không có một con vật nào tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa bao giờ thấy một con vật, dù nó thông minh khôn ngoan đến đâu, mà nó cầu nguyện với Đức Chúa Trời cả. Không có tôn giáo ở trong loài vật. Cho nên không có cái chuyện mà con vật rồi đầu thai thành ra con người đầu thai thành vật. Mấy cái chuyện đó là không phải là lẽ thật. Rồi bây giờ chúng ta biết rằng con người, chỉ có con người mới nhận biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái điều đáng tiếc là con người đã sa ngã vào trong tội lỗi, cho nên cái phần linh đó nó bị chết. Chết có nghĩa là một sự phân cách. Giống như khi nói đến sự chết thuộc thể là hồn phân cách khỏi thân thể này, thì gọi là chết. Chết là một sự phân cách. Thì chết tâm linh có nghĩa là con người bị phân cách trong cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và nguyên nhân là tội lỗi dẫn đến cái sự chết đó. Cho nên chính cái điều này nó làm cho con người giống như cái trong chuyện Kiều nói thiếp như cây đã lìa cành đó. Thì chúng ta biết rằng nó không còn có phát huy được cái chức năng và cái mục đích về sự hiện hữu của nó nữa. Nó rơi xuống dưới đất rồi nó nằm ở đó thôi, chứ nó không, nó được dựng nên không phải để làm như vậy, nhưng mà dựng nên để nó kết quả. Và khi con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời thì con người không còn là con người trong đúng mục đích của hiện hữu của mình nữa. Cho nên sự cứu chuộc là để khôi phục lại, gắn kết lại cái cây đã lìa cành đó, tháp đó trở về, để rồi nó có thể tiếp nhận sự sống và nó có thể hoàn tất cái mục đích về sự hiện hữu của nó. Thì con người cần Đức Chúa Trời là giống như vậy. Thì bây giờ chúng ta lưu ý đến cái phần ở đây là đất. Thế nhưng chúng ta biết rằng đó, trong trời mới và đất mới, thành thánh là Jerusalem mới trong sách Khải Huyền á, chúng ta không thấy có đất nữa. Không thấy có đất nữa. Mà trong sách Khải Huyền ghi lại cho chúng ta rằng toàn thể thiên thành, thành thánh đó, được đường đi á, là bằng vàng rồng, trông như lưu ly. Chứ nó không phải là đất nữa, cho nên trên nó không có bụi đâu. Ở đây chúng ta khổ sở vì bụi, nhất là tiểu bang sa mạc Arizona, phải không? Nhưng mà sau này nếu chúng ta được lên trên thiên thành trời mới đất mới, tại đó đường đi được lát bằng vàng rồng, trông như lưu ly, chứ không phải là đi trên bụi cát đâu ạ. À, chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta cần phải thấy ở đây là gì? Là con người là bụi đất, nhưng mà con người sẽ được biến đổi để không còn là bụi đất nữa. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải thấy. Và biến đổi như thế nào chúng ta sẽ nói tới. Bây giờ cái vấn đề là chúng ta biết rằng đó, sau khi dựng nên con người được đặt ở trong cảnh vườn Eden, thì bây giờ chúng ta biết rằng đó, ở tại nơi đó có trung tâm điểm của vườn Eden là có cây sự sống, cây biết điều thiện và điều ác, nhưng mà chúng ta chú ý cây sự sống đó. Vì Chúa nói rằng đừng có đụng tới, đừng có ăn cái cây biết điều thiện và điều ác, vì ăn là chết. Nó là biểu tượng về cái việc con người á tự phụ theo cái kiểu mà mình không cần Đức Chúa Trời. Nếu mà tôi chọn cái cây này là tôi có thể trở nên khôn ngoan như Đức Chúa Trời, cho nên tôi không cần đến Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình nữa. Tôi tự làm mọi điều, tôi hoạch định, tôi quyết định về mọi sự trong cuộc sống của tôi, không những trong đời này mà thậm chí là trong kiếp sau, trong cõi sau gì đó, tôi quyết định, không phải Đức Chúa Trời. Cho nên cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, con người sẽ bị rơi vào trong cái tình trạng là phạm tội nếu con người chọn cây biết điều thiện và điều ác, vì nó là sự tự phụ, nó là sự tự cao của con người. Cho nên Chúa cấm không cho ăn cái cây đó, mà Chúa cho phép cây sự sống. Nếu con người mà ăn cái cây sự sống đó, cái trái của cây sự sống đó, thì chúng ta biết rằng con người sẽ được biến đổi, để từ vật liệu là đất, nó sẽ được biến đổi để trở thành một thứ vật liệu đúng đắn, tốt đẹp, và nó sẽ không còn là mong manh, không còn là tạm thời như đất nữa, mà nó sẽ trở thành một thứ vật liệu vững chắc, vinh hiển và còn trường tồn cho đến đời đời. Và làm sao để có được điều đó? Thì chúng ta có thể thấy từ cây sự sống, nó có một cái dòng sông chảy ra. Cây sự sống làm hình bóng về Chúa Giêsu Christ, và dòng sông chỉ về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở tại nơi đây, nếu con người biết kính sợ vâng lời Đức Chúa Trời, không nghe lời cám dỗ lừa dối của ma quỷ để chọn cây biết điều thiện và điều ác, nếu họ biết từ chối bằng cái ý chí của mình để quyết định, để lựa chọn là từ chối cái lời của ma quỷ, thì con người đã cai trị trên ma quỷ là loài rắn, vì Chúa đã dựng nên con người và ban cho con người cái uy quyền đó, quản trị muôn vật, loài chim trên trời, loài súc vật trên mặt đất, và những cái loài côn trùng và những cái thứ bò trên mặt đất nữa. Chính lẽ ra con người được dựng nên để cai trị ma quỷ, để mà chiến thắng đối với ma quỷ. Nhưng mà đáng tiếc là con người lại nghe theo lời của con rắn là ma quỷ, để rồi cuối cùng để cho nó cai trị mình. Cho nên đó là một điều đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà con người vâng lời Đức Chúa Trời trong sự từ chối đối với ma quỷ, đánh hạ ma quỷ và kính sợ Đức Chúa Trời để chọn cái cây sự sống đó, thì cây sự sống đó cùng với cái con sông của sự sống, nó sẽ biến đổi để làm cho đất sẽ trở thành vàng, ngọc trai và bửu thạch. Vì ở đây nói cho chúng ta biết rằng cái con sông đó nó chảy ra thì sao? Tên ngã thứ nhất là Bison, ngã đó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, tại đó cũng có ngọc trai và bích ngọc nữa. Đi theo cái dòng chảy của con sông này, bắt nguồn từ trung tâm của nó là vườn Eden đó, có cái cây sự sống đó, thì nó sẽ tạo nên vàng, ngọc trai và bích ngọc. Bây giờ chúng ta hãy bước sang để tìm hiểu, để mình có thể thấy vàng là gì. Vàng là một cái biểu tượng đặc biệt để chỉ về hoàng gia nếu nói theo con người. Cái thứ nhì là vàng là một cái biểu tượng để chỉ về chính Đức Chúa Trời. Tất cả những cái điều gì thuộc về Đức Chúa Trời là vàng. Và chúng ta biết rằng đó, Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta đã biết khi mà Chúa dựng nên cái từ đền tạm trong đồng vắng cho tới đền thờ ở trong Jerusalem, và cho đến đền thờ đời đời vinh hiển của Chúa trong trời mới và đất mới, thì nó cũng được cấu tạo bằng vàng. Và nó phải là vàng nguyên chất, nó phải là vàng 10 tuổi, nó phải là vàng rồng, mà lại là một thứ vàng đặc biệt vì nó trong như lưu ly. Cái vàng này ở trên đất này không có vàng gì mà trong như lưu ly. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong thiên thành thì sẽ có cái việc đó, có cái điều này. Cho nên bây giờ cái vấn đề đó là vàng là chỉ về chính Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải thấy rằng đó, con người sẽ nhận lấy vàng ở đâu? Từ cây sự sống và từ nơi dòng sông của sự sống. Tại vì cái cây sự sống nó tuôn cái dòng sông ra, và từ nơi đó thì chúng ta sẽ, nếu mình chuyển động theo cái dòng chảy đó thì nó sẽ có vàng. Sách Khải Huyền đoạn 22 ghi lại cho chúng ta biết rằng đó, cây sự sống từ ngôi của Đức Chúa Trời, và từ ngôi đó chảy ra một dòng sông sự sống. Và tại đây nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, nếu mà chúng ta để Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình và Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta, thì nó sẽ biến đổi từ đất trở nên vàng. Vì vậy, ngày hôm nay khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ cho đời sống của mình đó, thì người đó được nhận lấy vàng là chính Đức Chúa Trời vào trong cuộc đời của mình. Cho nên ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu số 4 thì lời của Chúa nói rằng chúng ta được dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Một người vốn dĩ là tội nhân, nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận cây sự sống là Chúa Giêsu Christ cho đời sống của mình và để Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta, thì chúng ta sẽ được tái sanh. Chúng ta sẽ được sanh bởi Đức Chúa Trời. Và bây giờ không phải là hơi thở của Ngài truyền vào, mà nó là cả sự sống của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ sanh chúng ta. Mà nếu chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời, mà nếu Ngài trong bản chất, trong ngoặc kép, hình bóng là vàng, thì chúng ta cũng sẽ tiếp nhận bổn tánh của Ngài là vàng trong đời sống của mình nữa. Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng đó, một người tiếp nhận Chúa, người đó sẽ nhận lấy cái sự sống từ nơi Đức Chúa Trời mà Phi-e-rơ nói rằng chúng ta được dự phần trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây có một điểm mà chúng ta cần phải nhớ, bởi vì chúng ta ở trong từ tình trạng tội nhân, từ tình trạng sa ngã để chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi, để khôi phục lại những cái gì mà trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, chứ không phải giống như Adam trước sự sa ngã đâu. Thử đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng nó còn có cái dấu tích của cái con người cũ sa ngã, con người cũ tội lỗi của chúng ta nữa. Và đó là lý do mà chúng ta thấy Phi-e-rơ ông đã nói như thế này: bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự nát của thế gian, bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Trời. Cho nên chúng ta nhớ, người tin Chúa thì nhận được cái sự sống mới từ nơi Chúa, nhưng mà nó vẫn còn có cái bản tánh cũ. Bản tánh này á, xu hướng về thế gian, yêu cái gì của cái thế gian tội lỗi này, hư hoại này, và cuộc tư dục về cái bản chất tội lỗi sa ngã của chúng ta nữa. Khi chúng ta nói đến vàng á, vàng là do Đức Chúa Trời tạo nên, và nó là một nguyên tố. Chúng ta phải nhớ như vậy, Đức Chúa Trời dựng nên vàng là một nguyên tố. Thế nhưng bây giờ đó, thì chúng ta biết rằng vàng này không còn 10 tuổi nữa. Cái giờ mình nói vàng 4 số 9 là cũng chưa phải là vàng đủ tuổi trọn vẹn, đúng không? À, vì nó vẫn còn có một cái phần nhỏ của nó là chưa phải là vàng. Phải là vàng 10 tuổi, chứ còn 4 số 9, 9.99 gì đó thì nó cũng chưa phải là 10. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, vàng nguyên chất, nó là một nguyên tố mà Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng mà bây giờ nó có cái chất pha trong đó. Đó là những cái điều thuộc về thế gian, nó là những cái điều thuộc về tư dục tội lỗi ở trong chúng ta. Thì nó trở thành một thứ hợp kim, chứ nó không còn phải là vàng nguyên chất là nguyên tố nữa, mà nó trở thành hợp kim rồi. Nó pha bạc rồi, nó pha đồng rồi, nó pha cái bụi đất cái gì trong đó không biết. À, thì đời sống của cơ đốc nhân ngày hôm nay có khi chúng ta bị pha. Và điều mà Đức Chúa Trời phải xử lý chúng ta là gì? Ngài giống như ở trong sách Malachi đã nói đó, Ngài như là cái người thợ vàng ngồi mà luyện ở trong cái lò rèn đó, đúc cái hộp kim ở trong đó là có vàng rồi, nó pha trộn nhiều cái tạp chất gì ở trong đó, đúc vào trong lửa để chi? Để mà tiêu hủy, để mà loại trừ tất cả những tạp chất, hầu cho có được vàng ròng. Và đây là điều mà Chúa cần phải làm ở trên mỗi đời sống của chúng ta, để biến đổi chúng ta từ đất trở nên vàng, và phải là một thứ vàng ròng. Nhiều khi chúng ta thì xin Chúa, Chúa ơi xin Ngài cho con thêm yêu thương, thêm năng quyền, năng lực gì đó. Một cái lời cầu nguyện như vậy là đúng, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng đó, thật ra là gì? Là Ngài chủ yếu và chính yếu của công việc của Ngài, công tác của Ngài là loại bỏ những tạp chất, là trừ ra những cái tạp chất pha trộn vào trong vàng, để chỉ còn giữ lại vàng nguyên khối, nguyên chất của nó mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng thêm lên có nghĩa là gì? Là loại bỏ đi những cái tạp chất. Thì tự nhiên là cái số còn lại nó sẽ là vàng nguyên chất. Đó là cái điểm chúng ta cần phải thấy. Và muốn như vậy thì Ngài cần phải đúc chúng ta vào trong lửa của sự thử luyện. Ngài phải đúc chúng ta vào trong lửa. Rồi bây giờ chúng ta nói nhanh hơn. Đến cái phần là ở đây ghi lại cho chúng ta đó là tới ngọc trai. Cái dòng sông đó nó chảy ra thì có vàng rồi tới ngọc trai. Bây giờ ngọc trai là gì? Chúng ta biết rằng ngọc trai á thì nó là một cái con trai, con sò đó, một cái loại mà sò ốc rồi đó, phải không? Nó là con trai ở trong biển. Biển Kinh Thánh ghi lại chúng ta nó làm hình bóng về thế giới tội lỗi. Và trong trời mới đất mới tại thành phố vinh hiển đời đời đó thì chúng ta có thể nhận thấy Khải Huyền đoạn 21 nói rằng lúc bấy giờ thì trời và đất cũ đã qua đi, bây giờ là trời mới và đất mới và không còn có biển nữa. Cho nên chúng ta phải biết rằng biển làm hình bóng về thế giới tội lỗi, về cái thế gian tội lỗi này và cái sự đoán phạt. Cho nên nếu một cái người nào mà làm cớ vấp phạm cho một cái người là con trẻ thuộc linh á, thì thà buộc cối đá trên cổ mà quăng xuống ở dưới vực sâu của biển. Đó là chỉ về tội lỗi và một cái sự đoán phạt trên tội lỗi. Mà những cái con thú nó chỉ về Antichrist, tiên tri giả xuất hiện từ đất và từ biển. Cho nên chúng ta biết rằng biển làm hình bóng về cái thế giới tội lỗi này. Nhưng bây giờ con trai đó phải đi đến trong cái thế giới này, rồi từ một cái hạt bụi đất, một cái hạt cát trong biển, trong cái biển tội đó đó, nó phải tiếp nhận cái hạt cát nó vào trong nó. Và khi hạt cát vào trong nó làm cho nó bị tổn thương. Chúng ta biết rằng có nhiều khi mình ăn gì mà bị mắc xương đi, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái đó nó khó chịu cực kỳ á. Cái dầm sóc vô nó đau đớn vô cùng. Thì một cái hạt cát ở trong một con trai nó cũng gây tổn thương như vậy. Và rồi sau đó thì con trai làm gì? Nó mới tiếc cái sự sống của nó ra để bao phủ ở trên cái hạt cát nhỏ đó. Và cứ theo thời gian nó tiếp tục nó truyền cái sự sống của cái con trai cho cái hạt cát này. Và cuối cùng nó tạo thành một cái viên ngọc trai. Đây là một cái sự sống được ban cho qua sự chết. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giê-xu Ngài là Đấng đã hy sinh, như chúng ta vừa mới kỷ niệm về sự thương khó của Ngài qua thánh lễ thiệt thánh này. Rồi chúng ta cũng rằng đó, Ngài cũng đã phục sinh. Ngài giống như là một hạt giống lúa mì gieo xuống đất chết đi, để rồi từ đó nó có thể phát lộ, phát sinh ra cái sự sống mới. Thì cũng giống như vậy, chúng ta biết rằng Ngài đã ban cho chúng ta cái sự sống. Và ở trong sách Khải Huyền thì ghi lại cho chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy xem sách Khải Huyền đoạn 21 á. Thì cái thứ nhất á, ghi lại cho chúng ta rằng đó là trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 21 nói rằng đó, được trong thành bằng vàng rồng giống như thủy tinh trong suốt. Hồi nãy chúng ta đã nói tới vàng rồi. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy nói đến hạt trai là gì? 21 phần A, 12 thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Cho nên bây giờ chúng ta thấy ở cửa đây nó làm bằng những cái ngọc trai, hột châu á. Cửa là một cái cổng để đi vào trong một cái thành phố. Thì điều này nó nói cho chúng ta thấy rằng đó, chúng ta nhận được cái sự sống từ nơi Chúa, để cái cánh cửa này nó sẽ dẫn chúng ta vào trong thiên thành, là thành phố vinh hiển. Cho nên tại sao ngọc trai nó phải được tạo thành, bởi tạo thành cái cổng, là cái cửa đi vào, cánh cửa để chúng ta đi vào ở trong thành phố vinh hiển đời đời của Chúa, là mình phải trở nên một viên ngọc trai. Chúng ta được tiếp nhận cái sự sống của Chúa ban cho chúng ta, và sự sống đó đến qua sự chết của Ngài. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải nhận cái sự sống ngày càng dư dật hơn, đầy trọn hơn ở trong chúng ta. Và theo thời gian chúng ta sẽ biết rằng cho đến cuối cùng đó, thì chúng ta sẽ trở thành một viên ngọc trai, trở thành một cái thứ vật liệu đã được biến đổi để có thể tạo thành một cái công trình xây dựng vinh hiển của Đức Chúa Trời là thành thánh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy điều này. Và chúng ta phải bước đi trong sự sống. Chúng ta phải nương cậy vào sự sống của Chúa. để cho cái sự sống này nó ngày càng được tài bồi, ngày càng được tăng trưởng ở trong chúng ta. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải trở nên giống như Đấng Christ với tất cả tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Ngài. Sự sống nó phải thêm lên. Hỡi quý bạn chị em, chúng ta hãy thử xem coi mình có sự sống tăng trưởng ở trong đời sống đức tin, đời sống thuộc linh của mình không? Hay là bao nhiêu năm rồi theo Chúa, nhìn lại chúng ta vẫn cứ quanh quẩn giống như là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập nô lệ, nhưng mà cũng chỉ quanh quẩn trong đồng vắng rồi cuối cùng ngã chết trong đồng vắng. Nghĩa là từ chỗ loanh quanh lẩn quẩn, từ chỗ giống như đi xuống trong cái sự thất bại rồi cuối cùng ngã chết, chứ cũng không có chiếm được cái vùng đất hứa đượm sữa và mật. Chúa muốn chúng ta phải thăng tiến, Chúa muốn chúng ta phải thật sự kinh nghiệm về cái sự sống phong phú, vì Ngài đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sự sống của Chúa phải được tăng trưởng để làm chúng ta trở nên giống như Đấng Christ càng hơn. Rồi bây giờ chúng ta thấy từ vàng dẫn đến ngọc trai và sau cùng là bửu thạch, tức là những cái loại ngọc khác nhau. Và trong sách Khải Huyền đoạn 21 thì ghi lại cho chúng ta như thế nào? Ở đây cho chúng ta biết là tường của thành đó thì được mô tả đoạn 21 câu số 18: tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng rồng tợ như thủy tinh trong vắt. Những tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cánh, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy tinh, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ tuyết, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. Thấy có rất nhiều những cái loại bửu thạch đá quý khác biệt nhau để mà có thể là vật liệu mà xây dựng nên cái thành thổ phố vinh hiển này. Và thành phố này được gọi là đền thờ, và nó là một cái khối lập phương. Một cái khối lập phương có nghĩa là cái chiều ngang của nó với cái chiều dài của nó và cái chiều cao, chiều rộng của nó hoàn toàn là bằng nhau. Trong số 16 nói với chúng ta về cái điều đó: thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Nếu chúng ta đối chiếu trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 6 câu 20 về việc mà Đức Chúa Trời soi sáng cho David để sau đó truyền cho Solomon xây dựng đền thờ Jerusalem đó, thì á, nơi thánh, nơi chí thánh đó, làm hình bóng về việc Đức Chúa Trời ngự giữa vòng dân sự của Ngài, thì nơi chí thánh nó được làm bằng một cái khối vuông, hoàn toàn là vuông theo cái thể lập phương, chiều cao, chiều ngang, chiều rộng là nó hoàn toàn là bằng nhau. Và ở đây cho chúng ta biết rằng đó, cái thành đó nó cao bao nhiêu, nó có cái kích thước là bao nhiêu đó. Cái khối này là vạn 2000 hectare, hai bề ngang cao cũng bằng nhau. Thành phố này là nơi thánh, là nơi chí thánh, là nơi ngự của Chúa Trời, là đền thờ. Và chúng ta cũng biết rằng đó, ở đây nó là hoàn toàn bằng nhau. Và cái chiều dài của nó đó, tính ra đó, thì nó là 2160 km. 2160 km cái chiều dài ha. Rồi á, chiều rộng cũng vậy. Rồi cái chiều cao cũng 2160 km. Cho nên chúng ta thấy là nó một cái công trình kiến trúc lớn khổng lồ, phải không ạ? Để giúp cho chúng ta có thể phần nào hình dung được á, thì chúng ta có thể biết cái chiều dài mà của nước Việt Nam chúng ta từ đường chim bay á, chỉ có 1680 km, từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau 1680 km. Trong khi đó thì á, cái thành thánh này, cái chiều dài của nó là 2160 km, nó lớn vô cùng. Và chúng ta biết rằng nó làm hoàn toàn bằng các loại đá quý, bằng vàng, bằng ngọc trai. Bây giờ chúng ta hãy nói đến vàng là một nguyên tố. Trong khi đó thì các loại đá quý nó là hợp chất, nó là hợp chất của nhiều nguyên tố khác nhau. Và nó được tạo thành không phải ngay từ lúc ban đầu, mà nó phải qua cả một cái thời gian dài dưới nhiều cái điều kiện. Trong đó chúng ta biết rằng các loại đá quý rồi đó, thì người ta tìm thấy nó ở trong lòng đất, trong hang động, trong núi đá đồ này kia đó, thì nó được tạo thành bởi rất nhiều những cái biến động về địa chất, những cái cơn động đất, rồi nó nhận chìm bao nhiêu những cái loại này loại kia, cái khoáng chất hay là gì đó, nhiều cái nguyên tố khác nhau, rồi nó được chôn sâu ở bên dưới thì nó chịu một cái áp lực rất là nặng, nhưng mà nó còn trải qua lửa nữa, nó phải trải qua lửa. Cho nên chính những cái điều này nó làm tan chảy đi những cái nguyên tố, những cái chất liệu khác nhau, rồi nó mới được pha trộn, nó được kết hợp lại với nhau, nó trở thành một thứ hợp chất của nhiều nguyên tố, thì nó mới tạo nên những cái loại đá quý. Chúng ta biết rằng đó, tùy theo những cái loại nguyên tố mà nó được kết hợp lại thì nó tạo nên những cái loại đá quý khác. Đây là một cái bài học cho đời sống của chúng ta, để chúng ta biết rằng đây là một cái tiến trình mà Chúa khi Ngài cứu chuộc đời sống của chúng ta, Ngài không những truyền thụ cho chúng ta chất vàng là bổn tánh của Đức Chúa Trời, mà chúng ta biết rằng chúng ta phải ở trong con trai để chúng ta tiếp nhận sự sống. Ở ngoài con trai không có sự sống. Ở ngoài con trai nó hạt cát, ở trong lòng biển, dưới đáy biển, nhưng mà ở trong con trai nó mới có sự sống. Ở trong Christ chúng ta mới nhận được sự sống. Và cái vấn đề là chúng ta còn đánh đổi qua sự thử luyện của chính Chúa để chúng ta trở thành bửu thạch hay là những cái loại đá quý. Hỡi quý bạn chị em, nhiều khi chúng ta phải được đưa vào trong lửa, chúng ta phải được ở trong những cái áp lực đối với đời sống chúng ta. Đây có thể là những cái hoàn cảnh nào đó mà Chúa dẫn đưa mỗi cuộc đời chúng ta phải trải qua. Những cái nan đề, những cái áp lực. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy được chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời và thấy được công tác của Ngài trong tất cả mọi sự đó. Không ai trong chúng ta có cùng hoàn cảnh giống nhau. Có phải không ạ? Chúng ta là một loại người đặc biệt mà chúng ta cũng ở trong những cái hoàn cảnh khác biệt nữa. Nhưng mà trong mọi sự khác biệt đó có quyền chủ tể và sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta nhận biết được điều này, nó sẽ biến đổi chúng ta trở thành một cái loại bửu thạch nào đó, một cái loại đá quý nào đó, một cái loại ngọc gì đó. Cảm ơn Chúa, trong hội thánh chúng ta cũng có nhiều cái loại ngọc khác biệt nhau lắm. Thí dụ như ngọc anh nè, rồi có ngọc dung nè, rồi ngọc hương nè. Ngọc này không chỉ là đẹp mà nó còn có mùi hương nữa, ngọc hương nè. Rồi gì hồng ngọc nè, còn ngọc khác nữa hay không? Ngọc châu, có ngọc châu, có nhiều thứ ngọc lắm. Và Đức Chúa Trời Ngài đang muốn biến đổi chúng ta từ đất trời bửu thạch, loại đá quý đó. Không cái loại đá quý nào giống đá quý nào. Chính là điểm mà chúng ta cần phải biết. Quý bạn chị em, đây là một cái bài học thật là quan trọng, vì đang khi chúng ta ở giữa cái thế giới này, là cái thế giới mà Đức Chúa Trời đang hành động, đang công tác để biến đổi chúng ta. Ngài dùng tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc sống của chúng ta để biến đổi chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải thấy là chúng ta cần phải nhận biết Đức Chúa Trời trong mọi sự. Có Đức Chúa Trời trong mọi sự. Thậm chí chúng ta trải qua những cái thử thách, khó khăn, hoạn nạn đi nữa, trong những cái hoàn cảnh làm hoảng loạn gì đó, đại khái, thì á, Chúa giúp chúng ta để trong nghịch cảnh đó chúng ta không thấy mình là nạn nhân. Không phải là mình là nạn nhân của chiến cuộc, nạn nhân thời cuộc. Chúng ta phải là học viên ở trong nghịch cảnh, ở trong hoạn nạn. Đừng là một nạn nhân, một học viên. Chúa Giêsu trên thập tự giá, chúng ta biết rằng đó, Ngài là cây tươi đó, mà Ngài còn phải trải qua như vậy. Thì Chúa nói nếu cây tươi còn phải trải qua như vậy thì cây khô làm sao tránh khỏi. Chúng ta là cái khô. Cho nên bây giờ cái vấn đề chúng ta nhận biết rằng đó, thập tự giá, Chúa không phải là nạn nhân của hoàn cảnh của loài người. Không có. Có chương trình của Đức Chúa Trời tể trị, hoạch định trong tất cả mọi cái việc đó để Ngài lên thập tự giá. Và Ngài đã tự bước lên thập tự giá, tình nguyện lên thập tự giá, chứ không có cái quyền lực nào mà đẩy Chúa lên thập tự giá cả. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, chúng ta có một Đức Chúa Trời, có một kế hoạch, có một chương trình cho đời sống chúng ta trong mọi sự. vào Đức Chúa. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Vậy hãy trở nên một học viên. Nếu mà là một nạn nhân á, thì chúng ta biết rằng ở trong nghịch cảnh ha, thì nạn nhân thì thường đưa ra câu hỏi tại sao điều này xảy đến với tôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nếu chúng ta là một học viên thì mình sẽ đưa ra câu hỏi tôi sẽ học được gì trong hoàn cảnh này. Đó là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Phải là một học viên. Rồi bây giờ nếu mà là một nạn nhân đó, thì chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời trừng phạt tôi. Nhưng mà nếu chúng ta là một học viên thì chúng ta sẽ hiểu Đức Chúa Trời sẽ dùng hoàn cảnh đó, sự việc đó để giúp chúng ta được tăng trưởng và được lợi ích. Mà nếu cảnh chúng ta là một nạn nhân thì chúng ta có thể cho rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ tôi rồi. Đức Chúa Trời xa tôi lắm. Cho nên mới để tôi ở trong nghịch cảnh như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là một học viên thì chúng ta sẽ biết có Đức Chúa Trời trong mọi sự. Ngài đang tể trị, Ngài đang điều khiển vì Chúa đã đếm một sợi tóc trên đầu chúng ta mà. Và không bởi ý của Ngài thì không có một sợi nào rơi xuống đất cả. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự là một học viên. Bởi vì quyền tể trị của Đức Chúa Trời sẽ dùng mọi sự việc và hoàn cảnh để biến đổi cuộc đời chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên một loại đá quý nào đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể thấy được điều này. Thông thường thì trong thử thách, con người có thể có ba cái nhận thức. Cái thứ nhất là con người á, thì cho rằng đó là số phận, đó là may rủi, định mệnh, nó là như vậy. Có nhiều khi chúng ta cho nó là như thế. Và khi một cái người cho như vậy thì đối với định mệnh thì chúng ta đâu có thay đổi định mệnh được. Mình không có cái quyền đó. Định mệnh này do đấng tạo hóa nào đó, một cái sức mạnh ghê gớm nào đó nó quyết định rồi. Cho nên là mình phải chịu cái số phận nó vậy thôi, chứ làm sao mà thay đổi gì được. Cho nên mình cam chịu trong cái nghịch cảnh đó. Chẳng có vui mừng, cũng thấy được ích lợi gì hết, mình cam chịu thôi. Cái thứ nhì, chúng ta có thể cho rằng nghịch cảnh tôi có trách nhiệm để mà tôi phải giải quyết nó. Thì chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta tìm cách để mà chúng ta xử lý, giải quyết những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ kiệt sức thôi, thảm bại trước những cái áp lực của nghịch cảnh, hoạn nạn. Và cái thứ ba mà chúng ta nhận thức đó là nhận biết Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị điều khiển trong mọi việc, có chủ đích và có sự cung ứng ân điển của Ngài cho chúng ta để đem ích lợi đến cho đời sống chúng ta. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người nào nhận biết Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật sự nhận biết điều này để mọi việc xảy ra là biến đổi chúng ta trở nên bửu thạch. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, vì các loại đá quý được tạo nên khác biệt nhau, cho nên không ai giống ai. Chúng ta đừng có bắt người khác, đừng có đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta nhớ rằng đó, có ba cột trụ trong thánh đầu tiên, đó là ba sứ thân tín nhất đối với Chúa. Đó là anh em Gia-cơ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Phi-e-rơ. Nhưng chúng ta biết rằng đó, dù những người này là những người được chọn một cách hết sức đặc biệt, trở nên những môn đồ thân tín nhất của Chúa và trở nên cột trụ của hội thánh đầu tiên, thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng đó, Đức Chúa Trời Ngài đã có cái sự xử lý khác nhau trên ba nhân vật này. Thứ nhất là ông Gia-cơ bị chém đầu, trong nạn ông bị bắt, bị xử và cuối cùng người ta chém đầu ông, xử trảm ông. Rồi bây giờ ông Phi-e-rơ cũng bị bắt bỏ vào trong tù, nhưng mà Đức Chúa Trời lại giải phóng ông ra khỏi ngục tù đó. Thế nhưng rồi cuối cùng chúng ta biết theo như truyền thuyết đó, là ông bị đóng đinh trên thập tự giá và phải đóng đinh ngược đầu xuống. Rồi bây giờ tới ông Giăng. Sứ đồ Giăng thì qua đời vào lúc tuổi già, mặc dù ông cũng bị đày qua hoang đảo Pasmo. Ông không có bị tử hình, không bị xử trảm gì cả, nhưng mà ông chết cái chết già của mình tại thành phố và hội thánh Ephesus. Cho nên Chúa có cái chương trình khác biệt trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Không người nào giống người nào. Chúa xử lý, Chúa giải quyết, Chúa thực hiện công việc của Ngài trên mỗi đời chúng ta một cách khác biệt và riêng biệt, để tạo thành trong chúng ta là một loại Ngọc Anh, rồi gì Ngọc Dung, Ngọc Hương gì đó, Hồng Ngọc gì đó, không giống người nào á. Cho nên chúng ta có nói, ủa tại sao con, Chúa không giải cứu con giống như người kia? Không, Chúa có chương trình khác biệt của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta đừng có nhìn qua vai của người khác. Khi Chúa nói với tôi về cái sự kết cục đó, nói mình phải bị bắt rồi để kia nọ, đi cái đường mình không muốn đi gì đó, tôi nói còn cái người kia thì sao, động chỉ một sứ đồ văn á, cái người mà Chúa yêu á, thì người đó làm sao, Chúa xử làm sao? Người nào Chúa cũng yêu cả, nhưng mà Chúa có chương trình riêng cho mỗi người khác nhau. Nguyện Chúa dùng những điều này khích lệ mỗi lòng của chúng ta. Mỗi quý bạn chị em, xin Chúa cho chúng ta trong cái bước đường chúng ta đang tiến bước theo Chúa, thì phải biết rằng có nhiều điều nó đang chờ đợi chúng ta, và có thể tình hình nó căng thẳng hơn, lò lửa nó sẽ nóng hơn, lò lửa hực nóng gấp 7 lần gì đi nữa, thì chúng ta cũng không vì lý do đó mà chúng ta rúng động hay là sợ hãi, vì biết có một Đức Chúa Trời trong mọi sự. Và hỏi anh chị em, cái vấn đề của chúng ta là không chỉ nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ban ân điển của Ngài cho chúng ta, là đấng hành động trong chúng ta để biến đổi chúng ta trở nên giống như Ngài, mà chúng ta còn biết Ngài còn dùng chúng ta để qua chúng ta làm nên các mục đích vinh hiển của chính mình Chúa. Và điều nó nói lên cho chúng ta thấy rằng trong những lúc mà chúng ta đối diện với nghịch cảnh á, đừng chỉ trông đợi Đức Chúa Trời, Chúa ơi xin Ngài ban ơn cho con để con có thể vượt qua, để con có thể vững vàng, con có thể đắc thắng. Điều đó là đúng, nhưng mà chúng ta phải nhớ như thế này. Đó không phải là một cái miếng ao, một cái ao mà nó bị khô nước rồi bây giờ mong đợi trời mưa xuống để mà nó đầy nước trong cái ao. Bởi vì ao á, nó chỉ nhận cho riêng nó thôi. Chúng ta phải là một dòng sông, vì Chúa nói với chúng ta rằng từ ngôi của Ngài, từ cây sự sống ra một dòng sông sự sống. Và dòng sông là nó chảy đi, cái ao thì nó ở đó thôi à, nó quanh quẩn bao nhiêu đó, không có một cái mục đích nào xa hơn hết. Nhưng mà dòng sông thì đi xa hơn, nó có những cái mục đích xa hơn, và nó có cái ảnh hưởng rộng hơn. Chúng ta phải trở nên nguồn phước, chúng ta phải thắng trong nghịch cảnh cho riêng mình, đúng, nhưng mà phải nhớ rằng ân điển Chúa là dư dật để Ngài còn muốn dùng chúng ta trở thành một cái con sông để mà dẫn cái dòng nước sự sống đi nữa. Kẻ nào tin ta thì những sông nước sự sống sẽ chảy từ trong lòng mình và còn văng ra cho đến sự sống đời đời. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này, để chúng ta vững vàng mạnh mẽ, đầy những cái sự phấn khích đang khi chúng ta bước đi theo Chúa, cho dù trước mắt chúng ta hoàn cảnh sẽ ra sao. Và xin Chúa cho chúng ta trông đợi, vì biết rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền kiểm soát tế trị, và Ngài có chủ đích trong tất cả mọi điều. Và kết cục của chúng ta nó sẽ là một loại đá quý xây dựng nên công trình vinh hiển đời đời của Chúa. Ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.